trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2012, chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 28. Dĩa số 28 này chúng ta sẽ học cái chuyện số 55 và chuyện số 56 trong 100 câu chuyện mà Đức Phật kể ra trong kinh Bách Vụ, gồm có 100 câu chuyện. Thì trước khi học đó thì mình phải làm gì nhớ không? Là đem tâm về nhà, tức như là sống cái thực tại ha. Sống thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Hồn nhiên chào quá khứ là cái chuyện ngày hôm qua thì mình không nhớ, quá khứ là hôm qua, hoặc là chuyện hồi sáng này nó thuộc về quá khứ mình không nhớ. Bình thản trước tương lai tức như là cái chuyện ngày mai, để ngày mai tính. Mình hiện nay mình đang ngồi đây, mình nghe giảng ở đây, hoặc là hiện nay mình đang ăn cơm, hoặc hiện nay mình đang nằm xuống ngủ, hiện nay mình đang đi xuống bếp, hiện nay mình đang ngồi trên ghế vậy đó, hoặc là hiện nay mình đang đếm tiền, được phải không? Hiện nay mình đang đếm tiền đó, hiện nay mình đang đóng cửa đó. Như vậy mình sẽ cắt đứt cái tư tưởng, mình cắt đứt cái tâm thức, mà mình hết đau khổ là do cắt đứt tâm thức thôi à. Đức Phật vậy đó. Bởi vì người ta phải tu thiền này á, ta tu thiền định á, tất nhiên là mình cắt đứt cái tâm thức á. Bây giờ mình sẽ gây đau khổ là mình do cái tâm thức của mình, mình kể tới tâm thức mình đau khổ. Bây giờ mình muốn hết đau khổ thì phải cắt đứt tâm thức. Nãy hỏi quý vị rồi, có muốn lạnh mở không? Mới là thôi, bây giờ nửa chừng mở được, tôi phải chuyển qua hệ thống lạnh á. Chứ bây giờ hiện nay mở lên là nó nóng á, hiện nay là hệ thống nóng á thì thôi ha, bữa sau sẽ mở ra trước cho quý vị. Giờ mình học cái sơ câu chuyện số 55 là xin cạo râu cho vua. Xin cạo râu cho vua. Bây giờ có đọc cái chuyện mà Đức Phật kể cho gì nghe xong cái mình mới muốn để coi cái Đức Phật dạy cái gì. Mà Đức Phật là kể cái chuyện xin cầu râu cho vua này á. Sở dĩ mà Đức Phật kể chuyện ở trong 100 câu chuyện này là có lý do. Đầu khi Đức Phật muốn dạy gì đó, hoặc Đức Phật gặp cái gì đó rồi gì dạy dỗ xong mới kể câu chuyện thí dụ. Đó gọi là thí dụ cho cái muốn dạy cái gì đó. Bây giờ có đọc cái câu chuyện ha. Câu chuyện là Đức Phật kể đó. Ngày xưa có một thanh niên làm chức bình thường hầu vua. Ông hầu vua nha, làm chức bình thường ở trong cung thôi. Một hôm nhà vua chỉ huy một đạo binh đi chinh phạt nước láng giềng, anh ta cũng theo hầu vua xuất chinh. Lúc ở chiến trường á, thì cùng đánh với quân địch, giàu sanh ra tử, anh ta dũng cảm chiến đấu. Không may quân của nhà vua bị rơi vào ổ mai phục của quân địch. Lúc này chỉ có phải phá vòng vây mới được tính mạng thôi. Cho nên rất nhiều tướng sĩ liều mạng mở đường máu thoát ra ngoài. Ai nấy đều lo thân mình. Đội quân ấy thì nó tan rã rồi, chỉ còn một mình anh ta với theo bảo vệ nhà vua mà thôi. Thì anh ta liền tả xung hữu đột, đánh lui quân địch. Cuối cùng anh ta phá được vòng dây, đem nhà vua trở về nước. Có mình là hay vậy đó. Sau khi trở về cung ấy, thì nhà vua triệu tập tất cả quần thần văn võ lại, mới bảo rằng: này các khanh nè, trong cái cuộc xuất chinh lần này á, nếu không có chàng trai hầu ta thì chẳng đã bỏ thân ra chiến trường rồi đó. Cho nên chẳng muốn khích lệ tinh thần anh ta, vậy chẳng ban thưởng cho anh ta chức gì. Thì có một vị đại thần thưa tâu bệ hạ à, nên phong cho anh ta làm đại tướng quân đi, tại anh ta đánh hay mà, anh ta có mua lượt đó, đưa bệ hạ phá vòng dây mà. Thì có một vị đại thần cũng đưa là tâu bệ hạ à, nên phong cho anh ta chức tổng quân ở trong cung đi, đó là tổng quản đó, là coi tổng quản ở trong cung đi, là coi hết thì binh bị là tổ chức này nọ, là coi hết. Rồi nhà vua bảo mặc dù anh ta dũng cảm nhưng không có uy phong của người làm tướng đâu, cũng không có mưu trí, thì khả năng của anh ta chỉ để chỉ huy quân lính thôi. Chỉ còn tất cả chức vụ ở trong cung hoặc châu báu thì anh ta chọn lấy được không? Nếu mà giao cho ông binh chủng thì ông đâu có rảnh. Lúc đó ông chỉ liều mình, ông đánh ta, ông cứu vua thôi, chứ ông phải là cái người cầm quân. Cho nên mà ông không có cái người mà mưu lược nữa. Cho nên đức vua bây giờ mới đưa ý kiến, bây giờ mới ban cho anh ta cái chức gì ở trong cung á, hoặc là ngọc ngà châu báu á thôi. Thì các đại thần mới đưa làm tâu bệ hạ, ngài rất là cao kiến á, ban thưởng như thế rất là hay. Thì nhà vua mới bảo anh ta là: này khanh à, chấm ban thưởng cho khanh một món nào á, mà tùy ý khanh chọn đi. Mà khanh chọn muối gì á, chức vụ gì trong cung, hay là châu báu ngọc ngà, hay là những cái lầu đài cung điện gì á, ta đều cho hết, muốn cái gì cũng cho hết. Thì anh ta mới đưa là: tâu bệ hạ, thần không muốn thứ gì hết á, chỉ muốn làm cái công việc á, ở bên ngài cậu đâu cho ngài thôi. Ông xin nhớ chỉ ngày tối đi theo bên vua, rồi hỏi ông vua có gì đâu thì ông cạo cho vua thôi. Là ông vua ông hỏi đây là cái ý nguyện của khanh phải không, thì á ông đó nói: dạ tâu bệ hạ đúng vậy đó, thần chỉ mong được là hằng ngày cạo râu cho ngài là thỏa mãn rồi đó, không cần gì hơn, không chỉ cần gì đâu. Từ đó về sau anh chỉ làm có công việc cạo râu cho vua thôi, không làm gì hết. Đức Hoàng muốn kể cái chuyện này ra á, Đức Hoàng nói đã có cái công, đã cái công làm nên như vậy thì ít ra cũng phải xin một cái gì chứ, xin một cái chuyện thì không có đáng. Mình có cái công như vậy mà xin được cái chuyện chẳng ra gì hết chứ, cậu đâu cho vua đâu có ra gì đâu, phải không? Hoặc là xin làm cái chức quan gì đó, hoặc là xin làm cái có một cái nhà ở gì đó, ngày tối mới làm người hầu cậu đâu vua. Cái hoạt đấy giống như mà những người mà tu hành á, mình tu hành bỏ biết bao nhiêu công lao ra mà chỉ muốn được chùa thôi, được đệ tử đông, được chùa, rồi được đi dạo ở trên khắp thế giới thôi, không mà không muốn thành Phật. Thế cái hoạt chỉ cho cái gì thì kheo á, vậy gì đó, bỏ biết bao nhiêu công lao nè, bỏ nhà nè, bỏ cha mẹ, bỏ làng xóm, bỏ bạn bè, rồi bỏ hưởng thụ, bỏ đi chơi, bỏ ngủ nhiều, bỏ ăn ngon, phải không? Bỏ mặt đẹp, bỏ hết để mà tu. Nhưng mà cuối cùng rồi hỏi để làm gì? Để thành nó láng rồi thôi, chứ không muốn tập hợp. Chứ nói vậy đó. Cũng như bỏ nhiều cũng la mà xin một cái món mà không ra vậy chứ. Tập hợp nói vậy. Anh này nói vậy. Thì bỏ nhiều công sức mà để hy sinh, để đạt được một việc chẳng ra gì, Đức Phật nói gì. Thì giờ mình dở cái bản này ra, mình học cho nhanh, nghe vậy.
Đây.
Cái gì nhìn bản ha. Câu chuyện số 55 nè, xin được cạo râu cho vua hôm nay đó. Thì đại ý câu chuyện này á, Đức Phật nói đó, Đức Phật nói là cái người đã bỏ ra nhiều công sức, có nhiều hy sinh để chỉ mong đạt được một kết quả chẳng ra gì hết đó. Đó, không có được kết quả xứng đáng với công của mình đó. Không, cái người này là người không có ý chí. Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện? Đức Phật nói á, người có trí huệ lớn á thì thường phát nguyện lớn, lợi mình mà lợi người. Còn người có trí huệ nhỏ á thì thường mong cầu tự lợi ích kỷ cho mình thôi, không có được hiểu được xa. Thay vì ông nói là bây giờ con muốn á, mỗi tháng á, nhà vua cho tôi 1.000, 2.000 để tôi đi phát cho người nghèo, hoặc là mỗi tháng như vậy á, nhà vua phải xin nhà vua đi kinh lý để mà coi dân tình, phải không, con đi theo. Ở này không, cái ông này chỉ muốn cậu râu vua, cái chuyện quá nhỏ đấy, phải không, không có trí huệ lớn. Mà Đức Phật nói á, cái người không có trí huệ thì sống buông xuôi, tập gì hưởng đấy, không có tính gì hết trơn đó, không có trí huệ. Còn á, Đức Phật nói á, được mang thân người nè, rồi được nghe Phật pháp nè, rồi được gặp thầy tốt nè, được đủ duyên tu hành, để nói với người tu á, cái mục đích chính Đức Phật nói người tu á, để nên phát nguyện lớn á, tu thành Phật quả đi, không có nên cầu phước, hưởng phước thế gian hay là hưởng phước trời, hưởng những cái mà không có bền chắc. Thành Phật á, thì nó tập bền chắc, nó còn hoài. Còn mình muốn hưởng phước già sang thế gian thì hưởng thời gian hết rồi, hưởng phước lên trời á, thì hưởng hết, cũng đọa xuống đây làm công chúa vua rồi, rồi cũng bị giặc đánh cũng chạy rồi, rồi cũng già cũng chết rồi. Cho nên mình phải lựa một cái nào cho nó lâu bền. Mình thành Phật, mình được ngôi vị Phật, mà mình lại cứu độ được chúng sanh đó, phải không? Cho nên cái người trí huệ lớn phải phát nguyện lớn, lợi mình lợi người. Còn cái người phát nguyện cái trí huệ nhỏ thì làm công chuyện gì cũng làm công sức bằng ta, nhưng là mong cầu nhỏ thôi. Cũng như có người á, ở đời đi học ra vậy, mà muốn thôi, tới bữa tôi muốn làm cái chức mà buôn bán thôi, chứ đâu có muốn làm cao hơn để mà lợi người khác đâu. Nhiều người ở đời mỗi người có cái sở thích á, cho nên cái sở thích tùy theo. Rồi Đức Phật á, cái quan trọng á là Đức Phật dạy người xuất gia này, cái gì thấy không, lúc nào Đức Phật cũng dạy các tỳ kheo hết á. Hồi xưa Đức Phật đi sát các tỳ kheo dạy, nhưng mà Đức Phật nói người xuất gia tu hành á, khổ hạnh nè, đã tu hành khổ hạnh, bỏ nhà, bỏ hết gia đình, bỏ tất cả những cái gì trên thế gian này không có vui. Thì Đức Phật nói đã đi tu hành xuất gia khổ hạnh rồi thì nên cầu chứng quả đại thừa vô thượng tính giác á, không có nên cầu chỉ chứng quả thanh văn a la hán thôi. Chứng quả thanh văn a la hán á thì những cái vị chứng a la hán ra khỏi thế gian không có còn mà bị luân hồi nữa quý vị. Giống như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà cái phẩm quá thành dụ đó, ai cũng đi là nửa đường muốn về, phải không? Thì quá thành dụ thì Đức Phật nói tới đây là quá thành nè, tức quá thành dụ thì Đức Phật chỉ cho quả la hán nè, tới đây là vô cái thành này là khỏe rồi. Thì mấy vị mà đi á thì đi tới quá thành thì tưởng đâu tới thành Phật rồi, cái đó đâu có còn luôn ngồi đó đâu, vô quá thành ở sướng ngoài Đức Phật nói chứ chưa, phải phát tâm tu lên Phật kìa, Phật quả kìa. Còn đi nữa chưa tới bảo sở ra, cái đây chỉ là quá thành, là cái quả thanh văn thôi, cái quả la hán thôi, không có bị trở ra luân hồi nữa thôi, nhưng mà phải lên Phật. Cho nên khi mà mình tu hành mà mình sám hối á, ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, thấy không, thanh văn duyên giác nại chí huyền thừa chư vị Bồ Tát di y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, là hôm nay con phát tâm tu hành nè, sám hối nè, công đức đầy đủ, mà con không có muốn cầu cái quả thanh văn duyên giác, không có muốn cái quả cầu cái quả nhân thiên làm trời làm người hưởng thọ phước báo, mà con cũng cầu quả la hán, mà con cũng cầu quả bồ tát luôn, con chỉ cầu cái gì, cầu Phật thôi, nghe không, duy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm thôi, mình tu đây mà mình muốn Phật thôi, Phật thừa thôi, đó là Phật muốn vậy đó. Cho nên á, mình nếu mình không nên cầu chứng quả a la hán này, chỉ ra khỏi thế gian lợi ích riêng mà không có phát tâm thành Phật độ chúng sanh, mình phải phát tâm thành Phật độ chúng sanh là
Trên cái ông này á, thì cái ông này ổng cũng giàu sanh ra tử nè, ổng sống chết với vua chứ. Mà tới hồi á, ổng sinh á, cậu đông ông té đại giống như sinh mà hưởng cái quả thế gian thôi. Đấy Phật cũng vậy. Đức Phật nói với người ở đời á, thường thường người ở đời á, ta cầu ít lắm. Người đời á, suốt đời làm ăn cực khổ rồi, làm ra đồng tiền, mà họ cầu nhỏ lắm, họ cầu nhỏ nhơ mà. Họ chỉ mong có nhiều tiền mà thỏa mãn rồi đó, có phải không? Rồi á, ta suốt đời làm ăn, sáng đi làm, tối về, sáng làm tối về, cả tuần lễ như vậy, mà chỉ mong cầu nhiều tiền thôi à, thỏa mãn rồi. Rồi chỉ mong cầu gì nữa? Có nhà, có cửa vật chất, có xe hơi, nhà lầu, nhà, xe đẹp, nhà cao, cửa rộng rồi đó, học sồn rồi, đeo đầy nhắc ra, nhắc nhá rồi đó. Đó, là họ thỏa mãn rồi. Rồi á, rồi chỉ mong cầu gì nữa? Được danh dự, phải không? Được danh dự, à, mong cầu ăn chơi thỏa thích. Muốn đi đâu á, du lịch thì có tiền, ăn chơi nước này nước kia ở trên thế giới, chỗ nào cũng đi hết rồi, là thỏa mãn rồi, phải không? Thôi mong cầu cái gì? Chỉ mong ăn chơi thỏa thích, chỉ mong nhậu nhẹt, phải không? Có nhiều người đi làm về á, miễn chiều tới bảy là đi nhậu là yên rồi đó, thỏa mãn rồi, không cầu gì hơn đâu. Rồi chỉ mong cầu có tiền để cầu hạt thôi. Thứ năm mà đánh ra thứ sáu hết trơn, nó đánh nói rồi vô kéo thứ sáu không còn tiền nữa, có gì ngộ đó. Chỉ mong có nhà có xe lộng lẫy thôi. Cho nên Đức Phật nói thỏa mãn cái vô thường, nhỏ nhoi, hỏi tới nhà cửa cũng vô thường, phải không? Nó rồi đồ đạc trong nhà cũng vô thường, danh dự này ba hồi có danh, ba hồi không danh. Cho nên vật chất này nó vô thường. Đức Phật nói người đời này không có cái chí cầu cho vậy tốt đâu. Đức Phật nói những người tu á, những người đời nên nhớ là thân người khó được, nay đã được. Đức Phật nói vậy, mình đã có thân người, mình không có bị sức khỏe gì hết, không có bị tàn tật gì hết. Khó lắm nha quý vị, không phải dễ đâu. Được, Phật pháp khó nghe từ nay sao? Nay đã nghe, đó giờ đừng ngồi nghe. Trời ơi, khỏe quá. Giờ á, thiện rất khó gặp, nay đã gặp, thấy chưa? Có thầy giảng luôn. Rồi, thầy nên phải lo tu hành. Thân này chẳng biết kiếp này đổ thì đợi chừng nào mới đổ thân này, phải không? Đó. Cho nên mình đã ba món này, nó khó, ba món khó này mình đã có rồi, mình thấy ra mình có rồi, tại sao mình phải lo tu hành? Mà đã lo tu hành thì không nên cầu cái quả mà thanh văn tự lợi, mà nên cái phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng thanh văn. Cho mình quỳ trước ông Phật á, mình nói với con hôm nay nè, suốt đời quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, nguyện Phật từ bi gia hộ cho con, đời đời kiếp kiếp con luôn gặp nhiều Đức Phật, cho đến khi con thành vô thượng chánh đẳng thế giới mà thôi. Nói vậy đó, lúc nào lên cũng nói vậy, phải nhớ phải nói. Chứ mình nói là bây giờ con đang phát tâm tu hành, cầu cho con có cái chùa. Cái chùa đó làm gì? Bữa chùa là hơi cắt nữa, đỡ bữa đó hơi cắt nữa. Mỗi lần mà con nghe cô tính tính cắt cái chùa này, cô thấy cô ớn sợ lắm. Trời ơi, nổi cái nhà cái gì dọn á, cái gì thấy không? Ở trong bếp cái gì nha xíu vậy mà cái gì khi mà bỏ vô trong bao á, mấy chục bao, thấy không? Rồi trong cái giường ngủ á, cái gì thử nó nằm đó đó mà hãy bỏ vô bao thôi, bao cũng chục bao. Rồi tới lần kia sắp lại, sắp qua sắp lại tới thôi chán chết luôn, tôi sợ nhất là cái đó, phải không? Người ta sợ dọn nhà, có nhà dọn nhà, còn có tiền của thì sao? Sợ mất, đi đâu mang theo hết, sợ lắm. Cho nên á, bây giờ Đức Phật nói tới người xuất gia nè, đó, Đức Phật mới bắt đầu mới nói cho người xuất gia. Đức Phật thức tỉnh hoài, cái người xuất gia tu hành này nè, trọn đời khổ hạnh giới luật, không dám gì hết. Giới nó bủa dây xung quanh này 340 mấy thứ, không có cho này, không cho kia, không cho nọ, đủ thứ hết á, rất là khó. Coi vậy chứ người tu là bất là một chiến sĩ đó, gì chiến đấu với quân giặc ở trong tâm mình, không dám giao hết, không dám mà cái gì cũng phạm giới. Phạm giới là không có được, cho nên phải giữ giới, là không phải có cấm ngăn, mà giới là cái con đường. Con đường sẵn rồi, có hai bên nó có hai cái hàng rào, phải đi khỏi là lọt xuống hố, hố sâu, phải không? Ranh giới tức nghe là cái ranh giới mà Đức Phật vẽ cho mình đi, đi trên con đường để thành Phật. Còn nếu mà mình không theo cái ranh giới kia thì mình lọt xuống thành ma. Ai muốn đi đâu đi thì mới thành ma. Còn muốn thành Phật phải đi theo cái ranh giới, giống như mình nấu chè sông nước rồi đó. Mình muốn chè sông nước là cái nó cũng có ranh giới chứ. Phải bột nếp nè, phải không? Rồi phải cái gì? Đậu xanh nè. Đậu xanh cũng phải giò bỏ đường rồi vô, chứ không phải bỏ muối vô đậu thành. Cho nên nó phải cũng có cái kêu là cái công thức của nó đó. Cái công thức thành Phật, cái công thức thành ma. Bây giờ người tu hành trọn đời phổ hạnh giới luật nè, mà Đức Phật lại chia làm hai nữa. Cái người có trí huệ nhỏ và người có trí huệ lớn. Thấy chưa? Đức Phật phân tích cho cái gì thì kêu đấy. Cái người có trí huệ nhỏ thì mong có chùa nè. Thấy chưa? Mong có Phật tử đông là ngon rồi đó. Thấy không? Chùa mà ngàn mấy hai ngàn người vô đó, ngon rồi đó. Nhưng mà cái người có trí huệ lớn sao? Ta không cần. Đông thì độ sanh, nhưng mà không tính độ thôi, không tính, không không phải là cái chỗ mong cầu. Mong có danh dự nè, sư bà sư cô bà thượng rồi đó, chức rồi, mong có chức vị nữa, thấy chưa? Mấy cái này cầu chứng quả A La Hán nè là việc nhỏ, hoặc là việc nhỏ đó. Nhưng mà cái người có trí huệ lớn này nè, ta có nhìn xa lắm, ta nhìn cái chùa nè, thấy các pháp là giả tạm. Cái chùa này nó do duyên hợp tới giả tạm, con người của mình nó giả tạm, bình bông cho tới cái cây hay là những giả tạm, ít bữa nó sẽ hư mà, phải không? Rồi Phật tử người vô người ra cũng giả tạm, có hồi vô ít bữa nó đi đâu mất tiêu, 20 năm nó trở trở lại thì Phật tử khác tới. Cho nên Đức Phật dạy các vị thì kêu á, khi nào có thì tính có, khi nào không thì tính không. Đừng hỏi tại sao cầu không tới tới, đừng hỏi. Đâu khi người ta bận cái gì đó, đông tới. Có người sợ gì, sợ thầy buồn nói, sư cô con lâu quá không thấy tới, sư cô đừng buồn, đừng có nói chuyện, con có buồn đâu. Con bận một chuyện á, thì thôi, chừng nào con rảnh con tới. Thấy không? Không có để tâm mà xe tới không tới. Sao đi chỗ này, ví dụ kia, đi chỗ nào cũng được hết á. Đi chỗ nào cũng Phật, mình đừng có tính cái đó. Thấy các pháp là giả tạm rồi, thấy gì nữa? Thấy cái thân tạm có nè, thấy cái thân mình tạm có là